Các bạn thân mến, ngoài chuyên mục sách và tôi, nếu bạn có thể chia sẻ cảm xúc về một cuốn sách mình yêu thích nhất, thì bắt đầu từ chương trình tới, Đọc Sách Thế Kỷ 21 sẽ có tổ chức một cuộc thi vô cùng thú vị mang tên Bảng Xếp Hạng Sách Của Tôi.
Thể lệ tham gia cực kỳ đơn giản, thời gian gửi bài tham dự từ 15 tháng 1 đến 15 tháng 4 năm 2011. Bạn chỉ cần gửi bảng xếp hạng gồm 5 hoặc 10 cuốn sách, không giới hạn về số lượng và thể loại. Chú ý là đánh số ngược từ cao xuống thấp, nhưng mỗi cuốn bạn hãy nhớ giới thiệu nội dung, ghi lại một vài kỷ niệm, suy nghĩ về cuốn sách đó rồi email về địa chỉ docsachacomtheo.com với tiêu đề thư Bảng Xếp Hạng Sách Của Tôi. Các bạn cũng đừng quên gửi một vài thông tin, sở thích cá nhân kèm theo nữa. Mỗi bảng xếp hạng sách được giới thiệu trong chương trình sẽ nhận được quà tặng là một cuốn sách hay. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị vô cùng hấp dẫn khác nữa.
Và để lấy ví dụ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng sách của bạn Alex, một fan trung thành của Juventus. Có những bình chọn về 100 cuốn sách phải đọc trong cuộc đời. Riêng Alex thì chỉ đưa ra 10 cuốn sách mà mình thích nhất và những cảm nhận của mình. Và nếu bạn nào có nhận hứng thì chúng ta hãy cùng bình luận nhé.
Đầu tiên là cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm. Có thể nói đây là tập sách đầu tiên vun đúc trí tưởng tượng của tuổi ấu thơ tôi. Ở đấy tôi được biết đến nàng Scheherazade xinh đẹp, thông minh, sắc sảo và những câu chuyện ly kỳ dường như vô tận của nàng. Người đã đưa tôi đến với cuộc phiêu lưu kỳ lạ của chàng thủy thủ Sinbad với Aladdin và cây đèn thần kỳ diệu của chàng, rồi Alibaba và 40 tên cướp, những chàng hiệp sĩ, những nhà thông thái, những người lái buôn đã dệt nên những ước mơ của tôi.
Chia tay với xứ sở Ba Tư sầm uất thì ta sẽ đến với một mảnh đất, một nền văn minh kỳ lạ trong cuốn sách thần thoại Hy Lạp, đó chính là Athens, nơi ngự trị của các vị thần linh, những con quái vật tàn ác và những chàng hiệp sĩ dũng mãnh đầy sức mạnh. Nơi đỉnh núi Olympia, thần Zeus, vị thần sấm sét cùng các anh chị em của mình đã đấu tranh giành quyền thống trị thế giới và trở thành vị chúa tể đầy quyền uy của muôn loài. Dõi theo số phận của chàng Hercules cùng với 12 chiến công đầy hiển hách, ta biết được nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến thành Troy với con ngựa gỗ khổng lồ, chàng dũng sĩ Achilles cùng với gót chân đầy huyền thoại.
Cuốn sách ở vị trí thứ 8, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Trở về với đất nước Trung Hoa đầy truyền thống, theo bước chân của thầy trò Đường Tăng trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Một con đường đầy gian nan vất vả, khi mà yêu ma quỷ quái luôn rình rập kề bên, ngăn cản bước đi của họ. Nhưng nhờ có những phép thần thông của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, tấm lòng từ bi của Đường Tam Tạng và sự đoàn kết quyết tâm của bốn thầy trò mà họ đã chiến thắng được mọi khó khăn nguy hiểm đến được Tây Trúc xa xôi, nơi Đức Phật Tổ Như Lai ngự trị, mang chân kinh về cho nước Đại Đường. Xem vào đó là những vần thơ tuyệt đỉnh, qua đó tác giả đã đưa chúng ta đến với khung cảnh thân tiên, huyền ảo, đẹp đến mê hồn người, sắc nét mà lung linh, nhẹ nhàng mà thanh tịnh.
Nhắc đến Tây Du Ký thì chúng ta không thể không nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Vào cuối đời Hán thì khi đất nước Trung Hoa bị cát cứ, các trận đánh Nga tranh giành đất đai liên tiếp xảy ra, ba thế lực hùng mạnh nhất nổi lên là Ngụy, Thục, Ngô, hình thành một thế chân vạc. Thời thế Tạo Anh Hùng, Tào Tháo đa nghi gian hùng, Lưu Bị hiện thân tiêu biểu của một hình tượng đầy nhân nghĩa trung trinh, Tôn Quyền tuổi trẻ tài cao. Các trận đánh không những là cuộc đọ sức dũng mãnh của các tướng như Lã Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Triệu Tử Long, mà còn là cuộc đấu trí đầy thông minh lạ kỳ của Khổng Minh, Tư Mã Ý hay Chu Du. Nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu lại muốn xem tiếp phim Tam Tam Quốc rồi. Lưu đào mãi mới được đủ cả bộ đấy, mà chưa có thời gian xem hết đấy. Hình ảnh thì đẹp ơi là đẹp nhá, kỹ xảo thôi rồi, xem rất là thích.
Nhưng mà nhiều người lại thích bản Tam Quốc cũ cơ, có bác Khổng Minh già già mà rất là siêu ấy.
Cũng không biết được, mỗi người mỗi ý mà. Mà nhìn Su là Lưu biết ngay, chắc chắn là Su thích bản mới rồi. Vì là có diễn viên lực lượng đẹp trai đóng Khổng Minh đúng không?
Lưu hiểu rất dã man đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy thích phiên bản Tam Quốc nào hơn? Hay là bạn chỉ thích đọc sách, không thích xem phim khi nó được dựng thành phim? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình trong phần comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cuốn sách thứ 6 trong bảng xếp hạng của bạn Alex, cuốn Ruồi Trâu. Câu chuyện xoay quanh cuộc đấu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa người cha và đứa con ngoài giá thú của ông, Arthur Montanelli. Hai con người này đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau về lý tưởng sống, về chính trị và tôn giáo. Đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn giữ vững niềm tin mà mỗi người đã chọn, từ bỏ tiếng gọi của tình cảm ruột thịt mà đi theo tiếng gọi của lý trí. Cuộc đấu tranh bên ngoài dữ dội bao nhiêu thì cuộc giằng xé trong lòng, mặc dù âm ỉ nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Từ một con người hiền lành, cuộc đời đã biến Arthur thành một ruồi trâu sắc sảo, khôn khéo và tài giỏi. Nhưng bản chất con người đầy tình yêu thương tha thiết, có một trái tim nhân hậu vẫn còn nguyên trong con người anh. Mặc dù phải trả giá bằng cả mạng sống, nhưng anh cảm thấy thanh thản vì đã có một cuộc sống hạnh phúc, do đã được sống, chiến đấu và chết vì những lý tưởng, hoài bão cao đẹp mà cả cuộc đời anh đã theo đuổi cống hiến. Nhân vật Arthur quả là một con người có ý chí, nghị lực phi thường.
Cuốn sách thứ 5 đó chính là Đồi Giáo Hú của tác giả Emily Bronte. Câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái, tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff. Được trình diễn trên cái nền của những đồng chuông, quả đồi nước, anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ. Từ nhỏ đến lớn thì sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh, gia đình, địa vị xã hội và cả số phận đã giáp tâm chống lại họ. Bản tính dữ dội và ghen tuông tột độ cũng đã hủy diệt họ. Vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó là sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết cũng chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong đồi gió hú. Một tình yêu mãnh liệt đến điên cuồng, tình yêu trở thành bi kịch.
Người Việt Nam phải biết lịch sử Việt Nam, hiểu lịch sử ta càng thấy tự hào hơn với dân tộc mình, một dân tộc anh hùng. Đó là lý do vì sao bạn Alex lựa chọn cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của mình. Tác phẩm đã tái hiện lại, ghi chép khá đầy đủ toàn bộ lịch sử Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương dựng nước cho đến thời kỳ Hậu Lê.
Tu thì biết gì về lịch sử đâu, cả lui đây này.
Biết lâu giỏi rồi, em cái kiểu Lê Lợi là em nên đi gì?
Còn hơn là su ý, đi thi tốt nghiệp cấp 3 cho quân Tưởng Giới Thạch, lại đánh nhau với quân Quốc Dân Đảng.
Ồ, đấy là chuyện ngày xưa thôi. Ở đấy học thử tôi đè mà. Còn bây giờ à, là Su đã nghiên cứu lịch sử với một thái độ rất là nghiêm túc rồi.
Vâng, nghe Su nói thì nghiêm túc là đủ biết nó nghiêm túc thế nào rồi ấy. Thôi, cập nhật cuốn sách tiếp theo đi.
Cuốn sách dạy làm người để đạt được những thành công trong cuộc sống thì mối quan hệ giữa người với người chúng ta phải cư xử như thế nào? Đắc là có, nhân tâm là lòng người. Bạn muốn có được cảm tình của mọi người, hãy đọc và cùng cảm nhận nhé. Cuốn sách sẽ rất bổ ích.
Cuốn sách số 2, Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Người ta gọi cuốn sách này là những trang viết có lửa. Đúng như vậy, cái lửa ở chính trong tâm hồn người bác sĩ, người chiến sĩ kiên cường. Chúng ta xúc động, cảm phục trước tình thương bao la, tinh thần bất khuất, kiên nghị, trung thành với tổ quốc, trung thủy với con người của tác giả. Mỗi trang nhật ký đều thấm đẫm màu đỏ, màu của máu trong những trái tim bát ngát thương yêu. Những dòng nhật ký của cô đã đi sâu vào mỗi trái tim người đọc, đặc biệt là thế hệ đôi mươi như chúng ta. Không đọc những trang kỷ niệm của cô, tôi không thể tin được chiến tranh lại khốc liệt đến vậy. Cái chết còn dễ dàng hơn một bữa ăn. Tôi không thể tin rằng lại có những người con gái, con trai dũng cảm, nhân hậu như vậy. Hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm thực sự đã để lại ấn tượng rất mạnh mẽ trong tôi.
Ôi, lần này Lu lại được vinh dự giới thiệu cuốn sách số 1 rồi. Và các bạn thân mến, cuốn sách đầu tiên trong bảng xếp hạng sách của bạn Alex chính là cuốn Theo Chiều Gió của tác giả Margaret Mitchell. Một tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng của chàng Red Butler với tiểu thư đầy cá tính Scarlett O'Hara. Tình yêu ấy thật trong sáng và vị tha, nó sáng lên giữa những bùn lầy tội lỗi, giữa cuộc sống rất trần tục. Red đã có những hành động rất thật với con người anh, thô lỗ, cay nghiệt, sòng phẳng, trâng tráo, nhưng tình yêu của anh thật cao thượng. Và bằng con mắt tinh đời thì anh nhìn ra Scarlett không phải là một tiểu thư xinh đẹp đài các chuẩn mực, mà là một người phụ nữ kiên cường, dám thách thức khó khăn, mặc dù từ nhỏ Scarlett đã được bọc trong nhung lụa và trong những chuẩn mực của gia đình quý tộc. Và khi Scarlett hiểu ra rằng tình yêu của Red dành cho cô là rất thật, là những gì tốt đẹp nhất sau đám sương mù, thì Red đã đi rồi. Anh đã yêu, đã hy vọng cô sẽ yêu anh và đã cố gắng thật nhiều để nuôi dưỡng tình yêu ấy. Nhưng anh đã quá mệt mỏi, anh đã ra đi. Tác giả muốn nói với ta rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
Các bạn thân mến, kết thúc bảng xếp hạng sách của mình, bạn Alex còn có thêm lời nhắn. Đó là những cuốn sách mà mình thích nhất từ trước tới nay. Còn tương lai có thêm nhiều cuốn sách gối đầu giường nữa hay không thì còn phải chờ xem đã. Còn bạn, bạn có thích đọc sách không? Hãy cùng chia sẻ với Su và Lu nhé. Ngay bây giờ các bạn hãy nhanh tay email về địa chỉ đọc sách@theocầu.com và gửi bảng xếp hạng sách mà bạn yêu thích. Những phần quà hấp dẫn và thú vị đang chờ đón các bạn.
Và như thường lệ thì kết thúc chương trình ngày hôm nay đó chính là mục sách đố vui. Giải thưởng văn học tuổi 20 đã trải qua 4 lần tổ chức. Bạn hãy cho biết tên 4 tác giả đã đoạt giải nhất trong cuộc thi này. Các bạn hãy nhanh tay gửi câu trả lời kèm theo thông tin cá nhân về địa chỉ đọc sách@theocầu.com để có cơ hội nhận được sách Những Nguyên Tắc Thành Công của tác giả Jack Canfield, quà tặng của nhà sách bản quyền số 119 C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giờ để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng hòa vào không khí mùa xuân với ca khúc Mùa Xuân Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số đọc sách thế kỷ 21 trong năm tới.
Xuân xuân đời xuân đã về, có nhau vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân đời xuân đã về, tiếng chúng ta thưa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân đời xuân đến rồi, cánh những bay về cho tim mình đau nhức. Xuân xuân đời xuân đến rồi, những đôi mắt đang chào mừng xuân. yêu mong.